Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 7 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ họp để bầu bổ sung thêm một phó chủ tịch UBND thành phố vào ngày 10 tháng 3 tới.
Đề xuất chỉ nhận 50% mức hưởng khi rút bảo hiểm xã hội một lần.
Ukraine tuyên bố đã đáp ứng mọi khuyến nghị của EU để gia nhập khối. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 3, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Đồng thời, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư khóa 13 đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 11 vào ngày 10 tháng 3 để xem xét quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất và xem xét bầu thêm một phó chủ tịch UBND thành phố, thay thế ông Trử Xuân Dũng đã bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu.
UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về phương án đóng cửa tạm thời cảng hàng không Điện Biên từ ngày 1 tháng 4 để phục vụ việc nâng cấp mở rộng. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Điện Biên khởi công từ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Việc nâng cấp sân bay Điện Biên dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 1 tháng 10.
Thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, cả nước hiện có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động do phục vụ hoạt động điều tra, 8 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện hoạt động. Riêng tại Hà Nội, tính đến chiều ngày hôm qua 6 tháng 3, chỉ còn 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện tại Hà Nội chủ động đưa xe ra các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu, gây ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm của Hà Nội.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay lượng xe đi kiểm định khoảng 1.400 xe một ngày. Tuy nhiên, dự báo trong những ngày tới, lượng xe đổ dồn đi đăng kiểm sẽ tăng lên. Theo ghi nhận tại một số trạm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh, đã xuất hiện tình trạng dòng xe hơi, xe tải xếp hàng dài hơn 2 km chờ kiểm định. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân nên đăng ký qua ứng dụng online, chủ động đăng kiểm ở một số tỉnh thành lân cận. Người dân hạn chế đi đăng kiểm trước hạn đăng kiểm 1 đến 2 tháng, gây áp lực lớn cho các trung tâm đăng kiểm.
Sau vụ cháu bé 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong tại huyện Thường Tín, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện kiểm tra, rà soát và quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Sở cũng đề nghị UBND các xã, phường siết chặt việc cấp phép và kiểm tra sau cấp phép với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, loại hình dân lập và tư thục.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án thứ nhất là giữ nguyên quy định người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm. Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án thứ hai là điều kiện tương tự như phương án 1, nhưng đề xuất bổ sung mức nhận tối đa của người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần là 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại sẽ được bảo lưu để người lao động hưởng khi đủ tuổi nghỉ hưu. Việc này giúp người lao động có một khoản chi tiêu khi hết độ tuổi lao động, tránh tạo gánh nặng lên hệ thống an sinh xã hội.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, ngày 6 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và cổ đông của các dự án dòng chảy phương Bắc sẽ đưa ra quyết định về tương lai của những hệ thống đường ống dẫn khí đốt này. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc và dòng chảy phương Bắc 2 sẽ bị niêm phong cũng như ngừng hoạt động. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt của nước này sau sự cố rò rỉ gây thiệt hại lớn trên hai hệ thống đường ống ngoài khơi dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2 vào cuối tháng 9 năm ngoái.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ESCO không có ý định biến tổ chức này thành một khối chính trị quân sự. Đây là tuyên bố của Đại sứ lưu động đặc phái viên Tổng thống Nga về các vấn đề ESCO, ông Bakhtir Khakimov, trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc. Đại sứ Khakimov nhấn mạnh ESCO không phải là một khối chính trị quân sự và không có ý định trở thành một liên minh liên kết kinh tế. Với việc thiết lập các cơ quan siêu quốc gia, ESCO chủ trương tiềm năng của mỗi nước phải tận dụng vì lợi ích chung, có tính đến đặc thù và lợi ích của mỗi quốc gia.
Ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal khẳng định nước này đã hoàn thành các khuyến nghị mà Liên minh châu Âu-EU đưa ra nhằm xúc tiến các cuộc đàm phán gia nhập khối. Ông nhấn mạnh Ukraine đã hoàn tất cả 7 khuyến nghị của EU. Điều này chứng minh quyết tâm của Kiev trong việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU trong năm nay.
Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin ngày 6 tháng 3 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân chung. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận được tiến hành trên biển Hoàng Hải, trong đó có sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H có thể mang vũ khí hạt nhân, các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Hàn Quốc. Trước đó ngày 3 tháng 3, hai nước đồng minh cũng đã tổ chức các cuộc tập trận tương tự, trong đó huy động máy bay ném bom B-1B của Mỹ.
Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ ngày 6 tháng 3 cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 2 vừa qua đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,3% của tháng trước đó, cũng như mức dự báo 3,1% của thị trường. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Theo giới phân tích, việc lạm phát của Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc vào tháng trước có thể khiến Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khi các quan chức của ngân hàng này dự kiến nhóm họp vào ngày 23 tháng 3 tới.
Trong khi đó, thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, ông Mario Centeno cho rằng các quyết định chính sách đưa ra sau đợt tăng lãi suất dự kiến trong tháng này sẽ phải căn cứ theo dữ liệu thực tế. Trước đó ngày 5 tháng 3, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết do lạm phát cơ bản trong khu vực đồng euro, tức eurozone, sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới, nên có nhiều khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này.
Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, ngày 6 tháng 3, lở đất đã xảy ra tại vùng Natuna của tỉnh Riau Islands, miền Tây nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và một số người bị mất tích. Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, những người sống sót hiện đang được sơ tán khỏi khu vực Serasan, tuy nhiên số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Cũng theo giới chuyên môn nước này, thời tiết xấu và kết nối viễn thông kém đã ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm và cứu nạn.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Ngày 6 tháng 3, ban tổ chức vòng loại bảng F giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024 đã tổ chức họp báo trận đầu tiên của đội tuyển nữ U20 Việt Nam gặp đội Indonesia trong khuôn khổ vòng loại bảng F giải bóng đá nữ U20 châu Á năm 2024. Tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ U20 Việt Nam khẳng định Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng loại lần này, nên cả đội sẽ dùng hết khả năng của mình để giành vị trí nhất bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 18 giờ chiều nay trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Tiền vệ của Real Madrid, Luka Modric vừa có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Croatia dự vòng loại Euro 2024 diễn ra vào cuối tháng này. Như vậy, Modric sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia thay vì giải nghệ.
Trung vệ 34 tuổi người Bỉ, Tobias De Guerreiro vừa xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này từng thi đấu 127 trận, ghi 5 bàn cho đội tuyển Bỉ.
Tuyển thủ Serbi Luka Jovic cho biết đã mắc sai lầm vì đến Real Madrid khi còn trẻ. Theo chân sút hiện khoác áo Fiorentina, vì gặp khó trong việc hòa nhập và những chấn thương cũng như áp lực lớn, nên anh không thể tỏa sáng tại Real như kỳ vọng. Gia nhập Fiorentina, Jovic ghi 11 bàn và có 2 kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa này.
Dù vừa vùi dập Manchester United 7 bàn không gỡ, nhưng siêu máy tính của Bofin vẫn dự đoán Liverpool sẽ kết thúc mùa giải này ngoài top 4. Cụ thể, Man U sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại cho đến hết vòng 38. Ngược lại, Liverpool chỉ được dự đoán kết thúc ở vị trí thứ 6. Điều đó đồng nghĩa rằng thầy trò Jurgen Klopp sẽ không được dự Champions League mùa tới, trừ khi họ vô địch mùa này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, toàn miền Bắc lúc này vẫn đang duy trì tình trạng mây nhiều, sương mù, tầm nhìn xa nhiều nơi thấp dưới 1 km. Thậm chí ở khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định còn có hiện tượng quá mù ra mưa. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời vẫn sẽ có nắng về chiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt mức 26 đến 28 độ, vùng ven biển nhiệt độ từ 24 đến 25 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, lúc này không nơi nào có mưa, chỉ có chăng là hiện tượng sương mù nhẹ đang xuất hiện ở vùng ven biển các tỉnh Bắc miền Trung, cùng với đó là một mức nhiệt se lạnh dễ chịu từ 18 đến 21 độ. Trong ngày hôm nay ở cả miền Trung, không mưa, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời có nắng, nên nhiệt ngày tăng lên 26 đến 28 độ. Đối với các tỉnh thành phố khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Đối với các tỉnh thành phố ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Nắng mạnh từ sớm báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nhiệt cao ở khu vực Nam Bộ. Ở các tỉnh miền Đông, nhiệt độ tăng cao 35 đến 36 độ, trời nắng nóng. Với miền Tây, nhiệt độ vẫn từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên, dù có nắng sớm nhưng nhiệt độ không tăng cao, duy trì mức mát mẻ là 28 đến 31 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.